Hôm nay chúng ta chia sẻ với nhau về hai lá thư tương đối là ngắn. Thành thử ra hai thư mà mình đọc có một tuần thôi. Philippe và thư Philemon. Có lẽ điều đầu tiên mà ta phải quan tâm khi nói đến hai thư này, thư Philippe và thư Philemon, đó là cả hai lá thư này đều được Thánh Phaolô viết từ đâu?
Trong tù.
Từ trong tù. Bây giờ mình hãy tưởng tượng ra là một người cha mà không may bị tù. Và trong cảnh tù tội, ông ấy viết cho con mình một lá thư. Thì ta sẽ thấy là lá thư nó cảm động và nó thấm thía ra làm sao. Và ta hãy tưởng tượng một người cha tinh thần. Thánh Phaolô là một người cha tinh thần. Chính Ngài là người đã tạo dựng cái cộng đoàn Philippe này. Chính Ngài là người đã dạy đạo cho cái anh Onesimo là nô lệ của chủ nhân tên là Philemon. Bây giờ ở trong cảnh tù tội, Ngài viết một lá thư cho cộng đoàn mà Ngài đã sinh ra trong Đức Kitô, thì lá thư đó nó cảm động như thế nào? Đấy, tôi chỉ cần nhắc các anh chị có một điều trước hết như thế thôi, để ta thấy lá thư rất tâm tình, nhưng mà đồng thời cũng có những vấn đề của cộng đoàn mà Thánh Phaolô quan tâm tới. Và cũng giống như các anh chị thôi, khi tôi đọc thư gửi tín hữu Philippe thì tôi cứ nghĩ là một lá thư duy nhất mà Thánh Phaolô đã viết một mạch từ đầu cho đến cuối. Nhưng mà các học giả Thánh Kinh, người ta phân tích và nghiên cứu thì họ cho mình biết không phải là như thế, mà đúng hơn là ba lá thư gộp lại thành một. Đó là lý do mà trong bài hướng dẫn các anh chị đó, tôi mới nói là người ta chia ra làm thư A này, thư B này, thư C. Thư A đó là phần cuối ở chương 4, từ câu 10 cho đến câu 20. Trong đó Thánh Phaolô cảm ơn các tín hữu của cộng đoàn Philippe vì đã trợ giúp tiền bạc cho Ngài hai lần. Một lần là trước đây ở Thessalonica, và một lần nữa là hiện tại lần này đây này. Có người đem tiền bạc trợ giúp đến tận nơi, và nhân cái dịp đó thì Ngài gửi thư cảm ơn. Lát nữa là chúng ta phân tích cái đoạn văn này một chút. Hóa ra cái thư mà gọi là thư A có nghĩa là đầu, thì nó lại nằm ở cái đoạn cuối. Thế còn thư B đó là người ta tính từ chương thứ nhất câu 1 cho đến chương 3 mà câu 1A, rồi thêm chương 4 từ câu 4 đến câu 7, từ câu 21 đến câu 23. Đây là công việc của những nhà chuyên môn. Người ta dựa vào những từ ngữ chẳng hạn, hay là mạch văn, người ta phân tích, người ta mới khám phá ra. Người ta viết ra đây như là đón nhận kết quả nghiên cứu của họ thôi. Thì phần thứ B này là phần dài nhất ở trong thư Philippe. Lúc bấy giờ là Thánh Phaolô đã ngồi tù ít lâu rồi, và Ngài đang mong ngóng xem là kết quả là làm sao, bao giờ thì được tha. Thế nhưng trong cảnh tù tội đấy mà Thánh Phaolô lại không thất vọng, nhưng Ngài cảm nghiệm được một niềm vui sâu xa ở trong Chúa. Cho nên các anh chị có nhớ mỗi năm mùa vọng á, mùa vọng mình có mấy tuần nhỉ? À, có 4 tuần. Đến Chủ nhật thứ 3 mùa vọng á, đấy, anh em hãy vui lên. Tôi nhắc lại một lần nữa, anh em hãy vui lên trong Chúa. Đấy, Thánh Phaolô viết cái câu đó là trong cảnh tù tội đi chứ. Mình hát bao nhiêu lần, chắc mình cứ tưởng tượng lúc ấy ông ấy đang ở trên du thuyền, ông ấy phấn khởi, ông ấy reo lên như vậy. Mà đâu có phải, lúc ấy ông nằm trong tù á. Điều hết sức là mầu nhiệm mà trong đời sống đức tin là như vậy, nằm ở trong tù mà reo vui lên. Hay như là Thánh Lê Bảo Tịnh nhà mình cũng thế, nằm ở trong tù mà viết thư khuyến khích các tín hữu mà vững đức tin. Cả Đức Hồng Y Phanxicô, Nguyễn Văn Thuận của chúng ta cũng vậy thôi, viết sách là viết từ trong tù đấy chứ. Cho nên cái tù tội, bức tường bao quanh nó chỉ là cái bên ngoài, nhưng đời sống bên trong của các ngài rất đỗi tự do. Và cái niềm vui của các ngài không chỉ là niềm vui dựa vào sự hưởng thụ, sự chiếm hữu, bởi vì có gì đâu, mà là niềm vui sâu xa của tâm hồn. Chúng ta gọi là niềm vui trong Chúa đó. Thế thì Thánh Phaolô nói đến và chia sẻ những điều này ở trong lá thư gọi là thư B đó. Và cũng trong lá thư này thì ngài đưa ra những lời khuyên gắn với một thánh thi rất là nổi tiếng thời giáo hội Sơ Khải. Lát nữa chúng ta phân tích cái bài thánh thi đó. Thế rồi đến thư C, tức là từ chương 3 câu 1b sang đến chương 4 câu 3. Thì lúc bấy giờ các học giả thánh kinh cho là Thánh Phaolô vừa mới ra khỏi tù. Thế thì ở trong lá thư này là Thánh Phaolô biết được tình hình của cộng đoàn Philippe, đặc biệt là có những ông thầy dạy, những nhà truyền giáo nhưng mà là giả hiệu đến để rao giảng một tin mừng không phải như Phaolô rao giảng, rao giảng một sứ điệp không phải như Phaolô trình bày. Thế thì ngài sẽ nhắm đến chuyện đó. Và còn chuyện nữa là có hai bà mà có vai trò cũng khá quan trọng ở trong cộng đoàn, mà bây giờ đâm ra hai bà ấy xô xát nhau nó mới sinh chuyện ra. Thế thì Thánh Phaolô cũng phải tìm cách để mà dàn xếp. Hóa ra những cái chuyện này nó đã có từ lâu chứ không phải bây giờ nó mới có nhé. Chuyện muôn thuở thời nào cũng có thôi, không có gì lạ hết. Thế bây giờ chúng ta đi vào cụ thể hơn bằng cách quan tâm đến một vài đoạn văn ở trong thư Philippe. Tôi xin các anh chị lấy ra chương 4 nào. Cái phần lúc nãy chúng ta gọi là thư A đó, ở chương 4, từ câu 14 cho đến hết câu 19 hay là 20 luôn. Câu 14 nhé. Tuy nhiên anh em đã chia sẻ với tôi,
khi tôi gặp ơn quẩn bách như thế là phải. Chính anh em, những người thành Philippe, anh em biết là trong giai đoạn tôi bắt đầu rao giảng tin mừng, lúc rời khỏi Macedonia, không một hội thánh nào đã đóng góp vào các khoản chi thu của tôi, chỉ có anh em thôi. Bởi vì ngay khi tôi còn ở Thessalonica, đôi lần anh em đã gửi cho tôi những gì tôi cần dùng. Điều tôi tìm kiếm không phải là quà tặng, mà là những gì sinh hoa kết quả dồi dào cho anh em. Tôi có đủ mọi thứ cần dùng, lại còn dư dật nữa là khác. Tôi rất đầy đủ kể từ khi nhận được những gì anh em gửi đến tôi qua tay anh Epaphrodito. Quà anh em tặng cho tôi đó chẳng khác nào hương thơm, lễ vật đẹp lòng Thiên Chúa và được người chấp nhận. Thiên Chúa của tôi sẽ thỏa mãn mọi nhu cầu của anh em một cách tuyệt vời. theo sự giàu sang của người trong Đức Kitô Giêsu. Xin tôn vinh Thiên Chúa là Cha chúng ta đến muôn thuở muôn đời.
Amen. Lúc đấy tôi mới nói với các anh chị là trong thư A này là Thánh Phaolô cảm ơn anh chị em tín hữu ở Philippi bởi vì họ đã gửi những món tiền trợ giúp cho ngài hai lần chứ không phải một lần. Lần thứ nhất là ở Thessalonica đây này, có một câu ngài nói rất rõ này, câu 16: bởi vì ngay khi tôi còn ở Thessalonica, đôi lần anh em đã gửi cho tôi những gì tôi cần dùng. Chúng ta đọc thư Thessalonica rồi, chúng ta có còn nhớ được cái gì không? Nếu các anh chị coi lại thư Thessalonica đó, thì sẽ có một chỗ Thánh Phaolô viết thế này: thưa anh em, hẳn anh em còn nhớ nỗi khó nhọc vất vả của chúng tôi. Đêm ngày chúng tôi đã làm việc để khỏi thành gánh nặng cho một người nào trong anh em. Suốt thời gian chúng tôi loan báo tin mừng của Thiên Chúa cho anh em. Nghĩa là ta phải tưởng tượng thế này: ngày hôm nay đó là các linh mục của mình thường là cắm trụ ở một giáo xứ, có nhà thờ, có nhà xứ. Còn thời mà Thánh Phaolô tông đồ đi giảng đạo đó, đã có nhà thờ nào chưa? Dạ chưa có. Ngài đi đến một thành phố hoàn toàn xa lạ, có thể chưa có ai biết đến tin mừng Chúa Giêsu. Thế thì ngài lân la vào một gia đình, ngài giảng đạo cho người ta từ từ. Đến khi gia đình đó tin vào Chúa rồi thì họ lại mở lòng họ ra, họ chấp nhận để cái nhà mà họ ở đó trở thành như là nhà thờ vậy, tức là nơi mà dân chúng có thể tụ tập lại rồi Thánh Phaolô giảng đạo cho họ và có thể dâng lễ ở đấy. Đấy, cứ như thế, cứ như thế. Thế thì khi mà Thánh Phaolô đi truyền giáo như vậy, ngài không muốn gây gánh nặng cho ai, cho nên vừa giảng đạo người vừa đi làm việc để lấy tiền đó nuôi sống chính bản thân của mình. Nhưng nếu mà như vậy thì không biết là có còn đủ thời giờ mà sức khỏe để rao giảng phúc âm nữa không. Cho nên những anh chị em tín hữu mà đã được nghe ngài giảng đạo rồi đã về với Chúa đó, bây giờ họ có lòng thì họ mới gửi quà đến giúp cho ngài. Đó là cộng tác vào trong công việc truyền giáo. Rất tốt. Nhưng đâu có phải ai cũng được như vậy. Bởi vì Thánh Phaolô viết đây này: chính anh em những người thành Philippi, anh em biết là trong giai đoạn tôi bắt đầu rao giảng tin mừng lúc rời khỏi Macedonia, không một hội thánh nào đã đóng góp vào các khoản chi thu của tôi, chỉ có anh em thôi. Chỉ có anh em. Chứ còn các cộng đoàn khác là lơ hết. Chỉ có cộng đoàn Philippi là giúp đỡ thôi. Mà rồi đâu có phải đi đến một nơi. Thánh Phaolô đi đến một nơi xong rồi lập được một cộng đoàn ở đó, rồi thì ngài lại lên đường đi đến một thành phố khác. Thế thì khi mà lên đường như vậy thì những người như ở trong cộng đoàn Philippi này này, họ mới gom góp, họ giúp đỡ để ngài có cái gì đó, ngài lên đường đi làm công việc truyền giáo. Cho nên những anh chị em này là họ đóng góp rất cụ thể vào trong công cuộc truyền giáo của Thánh Phaolô. Rồi các anh chị để ý mà xem cái cách mà Thánh Phaolô nói về vấn đề giúp đỡ vật chất của họ. Quà anh em tặng cho tôi không khác nào hương thơm lễ vật đẹp lòng Thiên Chúa và được người chấp nhận. Nó là lễ vật, nó là hương thơm đẹp lòng Chúa. Mà Chúa thì không bao giờ thua chúng ta về sự quảng đại cả. Cho nên Thánh Phaolô nói tiếp thế này này: Thiên Chúa của tôi. Thiên Chúa của tôi không có nghĩa là Thiên Chúa của một mình tôi. Không, cái từ Thiên Chúa của tôi ở đây á, nó muốn diễn tả niềm xác tín và mối quan hệ thiết thân giữa Thánh Phaolô với đấng mà Ngài tìm. Thiên Chúa của tôi, Thiên Chúa của tôi sẽ làm sao? Sẽ thỏa mãn mọi nhu cầu của anh em một cách tuyệt vời theo sự giàu sang của Người trong Đức Kitô Giêsu. Sự giàu sang của Chúa thì chúng ta làm sao mà sánh được. Và Thiên Chúa không có thua chúng ta về lòng quảng đại. Ở đây nó giúp cho ta có một cách nhìn hết sức là tích cực. Khi mà mình giúp đỡ vào những công việc chung của hội thánh. Các anh chị học Cựu Ước hết rồi có nhớ sách Zacharia, ở trong đó là Chúa than phiền người ta dâng lễ vật chẳng hạn con bò hay là con chiên đó, nhưng mà lại kiếm con bò què mà dâng, con chiên mà nó chột một mắt mà dâng, có nhớ không? Sách Zacharia đó. Thế thì cái của lễ mà mình dâng á, nó có diễn tả được lòng quảng đại của mình đối với Chúa không? Nếu tôi đọc Zacharia chỗ đó tôi lại liên tưởng một vài cha sở kể chuyện, bảo là quên tiền ở nhà thờ mỗi Chủ nhật ấy, là có nhiều người mà bao giờ cái tiền mà nó rách mà không xài nữa thì người ta bỏ vào đấy. Đếm gần chết. Chắc là số đó thì họa hiếm thôi, chứ còn phần đông các anh chị em chúng ta rất là tốt. Nhưng mà nếu mình tính toán với Chúa như thế thì có nên không? Tôi đọc cái cuốn sách nào mới đây, tác giả đặt vấn đề khá là hay, nói đến sự công bằng và sự công bằng với Chúa. Đại khái tác giả nói rằng là nhiều khi trong đời chúng ta nhận được những ơn lành này, ơn lành khác, mà không biết là ta có bao giờ suy nghĩ rằng liệu cuộc đời của tôi với những công việc tôi đã làm có xứng đáng với những ân huệ mà tôi được lãnh nhận như thế này không? Và thông thường thì là khi có một tai họa hoặc là chuyện buồn nào xảy đến thì mình lập tức mình trách Chúa là không công bằng. Mà ít khi mình nghĩ lại xem là mình đã làm được cái gì để đáng với sự công bằng. Tác giả nêu ra một vấn đề mà tôi thấy đáng cho chúng ta quan tâm suy nghĩ. Thế mình nhớ hồi xưa cái thời mà năm 80 đó, người ta vượt biên nhiều lắm. Có ông linh mục ông ấy ở miền dưới đó, đâu Rạch Giá gì đó, có người vào xin lễ để đi bình an. Đại khái nếu mà tính theo giá tiền bây giờ đó thì xin lễ bình an xong rồi đưa 20 ngàn. Ông mới nói đùa, ông bảo cái này thì chỉ có đến Hòn Tre thôi. Chuyện nghe nó có vẻ tiếu lâm. Nhưng mà đôi khi nó cũng diễn tả một cái gì đó là chúng ta tính toán với Chúa ghê gớm lắm. Tính toán ghê gớm lắm. Mà không biết là cái tính toán đó có phù hợp với lẽ công bằng không, chứ chưa nói gì đến lòng quảng đại hay là tình thương. Thành thử Thánh Phaolô nói đến ở đây một thực tế này: bao nhiêu cộng đoàn Ngài đã gầy dựng, chỉ có mỗi cộng đoàn đóng góp vào trong công cuộc truyền đạo thôi. Và đồng thời Ngài trình bày cái việc đóng góp đó bằng thứ ngôn ngữ của đời sống thờ phượng, khi Ngài sử dụng những từ lễ vật này. hương thơm. Nó giúp cho chúng ta thấy được những hy sinh của mình, những đóng góp nho nhỏ của mình, đó là của lễ mình dâng cho Chúa đấy chứ. Và nếu mình dâng cái của lễ đó cho Chúa thì nó diễn tả cái gì đó ở trong tâm hồn của mình. Thế tiện ở đây thì tôi chia sẻ chuyện của trung tâm. Hôm nọ các cha nói với tôi là các ngài đã đề nghị là các học viên đi học ở đây chẳng hạn, một lục cám nguyệt, một học kỳ đó, mà một môn học đó, thì đóng góp là 50.000. Thì các ngài đã nói với tôi từ lâu rồi, nó không có đủ để chi trả tiền cho các giảng viên, mà đề nghị tăng lên đó, thì tôi không chịu. Và thực sự đó là khi nói chuyện với nhiều nơi, nhất là nước ngoài, thì nó không thể tưởng tượng được. Chẳng hạn như là mấy ông giáo sư ở bên Mỹ mà sang đây thăm tôi đấy, ngồi hỏi chuyện tổ chức ở đây như thế nào, rồi cũng hỏi chuyện các lớp học, rồi học viên đóng góp làm sao. Tôi cũng kể như vậy đó, là cứ mỗi môn học thì người ta đóng góp 50.000. Ông bảo như vậy là bao nhiêu đô la? Ồ, 3 đô. Trợn mắt. Tại sao vậy? Là bởi vì tôi học ở bên đấy thì các anh chị biết là cứ mỗi một môn học tôi phải đóng 900 đô. Một môn á, 900 đô. À, có thể là cái cấp mà tôi học nó cao, nhưng mà dù cấp thấp đi nữa thì chắc cũng phải 500-700. Nhưng mà mình không thể so sánh như vậy được, phải không? Hai nơi khác nhau. Tôi không có ý so sánh như thế. Nhưng mà khi các cha gợi ý như thế thì tôi có chia sẻ lại thế này, lý do làm sao mà tôi cứ giữ cái mức là 50, là bởi vì tôi nghĩ là một phần không nhỏ các anh chị đến trung tâm để dự các lớp học là những người nghèo chứ không phải người giàu. Và nguyên lý chuyện mà hy sinh thời giờ đến là đã quý lắm rồi. Đó là một. Ý thứ hai á, ở các nước khác có thể sinh viên người ta phải bỏ tiền túi, người ta phải vay cả tiền ngân hàng. Khi mà mỗi một cua học mấy trăm đô la như vậy thì phải vay chứ, vay để mà đi học. Nhưng mà khi học xong 4-5 năm người ta có tấm bằng chẳng hạn như là cử nhân thần học, và với tấm bằng đó người ta có thể về làm việc ở giáo xứ mà được trả lương đàng hoàng nhé, 1 năm 30.000, thí dụ vậy. Thế còn đằng này đi học về có ai trả lương đâu. Đó là một thực tế của Việt Nam. Thế cho nên là tôi vẫn không có cái ý tưởng là phải tăng cái sự đóng góp của các anh chị học viên. Và sâu xa bên trong là mình vẫn có một niềm xác tín từ lâu là việc gì mà Chúa đã trao và mình cố gắng làm đúng thánh ý Chúa thì chính người sẽ lo liệu tất cả. Cái sự giàu sang của người trong Đức Kitô Giêsu thì lớn hơn cái sự giàu sang của chúng ta rất là nhiều. Và thực tế là 3-4 năm nay thì Chúa cũng không có để nó thiếu thốn gì cả. Đấy là mình nói theo đức tin. Còn ở ngoài đó thì người ta nói theo thống kê, người ta nói theo tính toán, thì người ta cảm thấy như thế là không ổn. Thế thì khi đọc tâm tình này của Thánh Phaolô, tôi có ý chia sẻ với các anh chị điều đó để thấy là trong đời sống Kitô hữu của mình á, nếu mà Chúa cho mình có khả năng thì mình quảng đại, mình đóng góp vào những công việc chung, và chắc chắn là Chúa không thua mình đâu. Chỉ có mình thua thì có thôi. Cách này, cách khác, Chúa không có thua mình đâu. Và nó không chỉ là cái chuyện bác ái theo nghĩa là xã hội, mà nó trở thành một hành vi thờ phượng mà Thánh Phaolô diễn tả là lễ vật là hương thơm đẹp lòng Thiên Chúa. Nó có ý nghĩa và có giá trị thờ phượng. Đấy, trong thư A rất là vắn tắt, chủ yếu là Thánh Phaolô nói đến điều đó. Thế bây giờ phần quan trọng nhất nằm ở trong thư B này, và chúng ta cũng chẳng có giờ để mà phân tích hết được, cho nên tôi xin tập trung vào một đoạn văn mà tôi nghĩ là quan trọng nhất. Đó là chương 2 ấy. Chương 2 của thư Philippi, từ câu 6 mà cho đến câu 11 thì đó là một thánh thi nổi tiếng của giáo hội thời sơ khai. Thánh Phaolô chỉ trích dẫn ra ở đây thôi. Nhưng mà trước khi đi vào thánh thi đó thì Ngài đã viết những lời lẽ rất tâm tình mà chúng ta phải đọc thì mới thấy được tại làm sao mà dẫn đến thánh thi đó, và có mục đích gì ở đây mà Thánh Phaolô lập lại thánh thi đó về Chúa Kitô. Thế cho nên chúng ta cùng nhau đọc thử từ câu 1 cho đến hết câu 5 đó. Nếu quả thật sự liên kết với Đức Kitô đem lại cho chúng ta một niềm an ủi,
nếu tình bác ái khích lệ chúng ta, nếu chúng ta được hiệp thông trong thần khí, nếu chúng ta sống thân tình và biết cảm thương nhau, thì xin anh em hãy làm cho niềm vui của tôi được trọn vẹn, là hãy có cùng một cảm nghĩ, cùng một lòng mến, cùng một tâm hồn, cùng một ý hướng như nhau. Đừng làm chi vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình. Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác. Giữa anh em với nhau, anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Kitô Giêsu.
Vâng, chúng ta ngừng ở đó đã. Một thực tế được ghi nhận ở cộng đoàn Philippi, một cộng đoàn rất tốt trong sự đóng góp cho công việc truyền giáo của Thánh Phaolô, nhưng cộng đoàn này cũng không tránh khỏi những bất đồng và những bất hòa. Chính vì thế mà Thánh Phaolô mới tha thiết nhấn mạnh là xin anh em hãy làm cho niềm vui của tôi được trọn vẹn, là hãy có cùng một cảm nghĩ, cùng một lòng mến, cùng một tâm hồn, cùng một ý hướng như nhau. Bất đồng và bất hòa này là chuyện muôn thuở. Ngày hôm nay ở trong các giáo xứ của chúng ta có chuyện này. Trong các phong trào đạo đức của chúng ta có chuyện này. Đức Hồng Y đi Úc về thì Ngài thích nhất có cái chuyện là không biết cộng đoàn nào đó rồi thì loan tin là Đức Mẹ chảy dầu gì đấy. Thế để từ cái tin đó thì cộng đoàn chia ra làm hai. Cái phe là tin và phe không tin. Thế rồi thấy tình hình nó bất ổn thì Đức Tổng Giám Mục ở đấy, Đức Hồng Y ở đấy mới thuyên chuyển ông cha xứ đi chỗ khác, thì nó lại thêm hai phe nữa. Phe thì bằng lòng với quyết định của bề trên, phe thì chống. Nhiều thứ phe phái quá. Ngay cả trong những phong trào hết sức là đạo đức, tôi mới nghe loáng thoáng đây, một phong trào rất rất đạo đức của anh chị em giáo dân mà đang có mầm mống chia rẽ. Vì đâm ra lúc mà chúng ta kính mến Đức Mẹ nhất thì hóa ra lại không thương nhau. Đâm ra lúc mà chúng ta nói đến lòng Chúa thương xót là say sưa thì chúng ta lại chả thương nhau. Cho nên chuyện xảy ra ở cộng đoàn Philippe, một cộng đoàn rất rất tốt trong công việc đóng góp cho truyền giáo, vậy mà cũng không thoát khỏi cái tình trạng bất đồng và bất hòa. Ngày hôm nay cũng thế thôi. Mà nguyên do sâu xa nhất nó nằm ở đâu? Thì Thánh Phaolô nói, đừng làm vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình. Tôi nghĩ đây là lý do sâu xa. Ngay trong chuyện đạo đức mình cũng có thể làm vì sự ganh tị. Tháng năm này là tháng hoa, tháng kính Đức Mẹ, tháng dâng hoa ở nhiều nhà thờ. Nếu mà có khi lên dâng hoa thì đã xảy ra rồi. Lạy mẹ không phải con gà tức nhau tiếng gáy, nhưng mà hôm nay chúng con dâng hoa là thế này là thế kia, biến lời cầu nguyện thành một sứ điệp gây chia rẽ. Đi sâu xa sự ganh tị, hư danh, muốn nổi tiếng ở bên ngoài, muốn nhiều người khen, muốn cho vinh quang của mình tỏ hiện chứ không phải vinh quang của Chúa. Thánh Ignatius Loyola chọn cái câu châm ngôn Ad Majorem Dei Gloriam để danh Chúa được cả sáng hơn, để vinh quang Chúa được lớn hơn. Và trong lời cầu nguyện của Ngài đó, tôi nhớ lâu lắm là bởi vì hồi nhỏ tôi học tiếng Pháp á, thì ông cha giáo dạy tiếng Pháp là ông ấy bắt học cái bài hát, mà sau này tôi mới biết là bài hát đó chính là lời cầu nguyện của Thánh Ignatius. Trong đó cái câu kết thúc á, là con không có mong được cái điều gì khác hơn là được biết rằng con đang thi hành thánh ý Chúa. Có vậy thôi. Không có mong được cái điều gì hơn cái điều đấy. Chỉ mong được biết là con đang thi hành đúng thánh ý của Chúa. Đây thì mình lại không nhắm thánh ý của Chúa cho bằng là nhắm ý mình. Thì từ đó nó mới sinh ra ganh tị này, hư danh này. Thánh Phaolô thì khuyến khích là phải coi người khác hơn mình. Đừng tìm lợi ích cho riêng mình mà hãy tìm lợi ích của người khác. Đấy, bối cảnh nó là như vậy đó. Và trong bối cảnh đó thì chúng ta mới hiểu tại làm sao mà Ngài trích dẫn cái thánh thi rất nổi tiếng này. Thánh thi này những ai mà đọc giờ kinh phụng vụ đó thì tôi bảo đảm là thuộc lòng. Bởi vì tuần nào chúng ta cũng đọc. Thánh thi này viết làm sao, mời các anh chị cùng đọc này. Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa
mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn người và ban tặng danh hiệu trỗi vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Như vậy, khi vừa nghe danh Thánh Giêsu, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng Đức Giêsu Kitô là Chúa.
Tôi đề nghị hai cách đọc cái thánh thi này, hai cách tìm hiểu thánh thi này và hai cách bổ túc cho nhau. Cách thứ nhất đó, là chúng ta đối chiếu thánh thi này Philip chương 2 câu 6, 11 đối chiếu với lại sách Khởi Nguyên chương 3. Chúng ta đã học sách Khởi Nguyên rồi, sách Sáng Thế đó. Sách Sáng Thế mà chương 3 đó nói về cái gì còn nhớ không?
Sa ngã.
Vâng, đúng rồi, nói về sự sa ngã. Ở bên này chúng ta sẽ viết là Chúa Kitô, ở bên này là Adam gắn với Eva. Thế thì khi con rắn nó cám dỗ bà Eva ở trong sách Sáng Thế chương thứ 3, nó nói làm sao? Đấy, đúng như vậy. Không có chết chóc gì đâu, nhưng mà Chúa sợ rằng ông bà mà ăn vào thì ông bà sẽ được nên như Thiên Chúa. Đúng không? Nên như các vị thần biết điều thiện, biết điều ác. Mà ta viết vắn tắt ở đây là nên như Thiên Chúa vậy. Cái cốt lõi của cám dỗ nó nằm ở đấy, chứ nó không phải là cái chuyện là ăn trái cây nào. Chúng ta đã nói nhiều rồi. Nhưng mà cốt lõi của cám dỗ là sự kiêu ngạo, để được nên như những vị thần biết điều thiện, biết điều ác. Có nghĩa là tự mình xác định đâu là thiện và đâu là ác. Đó là cám dỗ mà Adam đã sa ngã. Ngược lại, ở trong thánh thi của thư Philip này thì Đức Giêsu Kitô làm sao? Ngài vốn là Thiên Chúa mà lại không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang. Cho nên ngược lại, thấy không? Ở đây á, thì thân phận con người là loài thụ tạo mà lại muốn được nên như Đức Chúa Trời vậy. Còn ở đây á, vốn dĩ là Thiên Chúa, vốn dĩ là Thiên Chúa, vậy mà lại không đòi duy trì cái địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hủy mình ra không, đến độ làm thân nô lệ. Nô lệ. Mà cái tình trạng nô lệ này là vì ông Adam cũng phạm tội, cho nên là dẫn chúng ta vào tình trạng nô lệ đấy chứ. Thì bây giờ Đức Giêsu Kitô đón nhận, chấp nhận cái thân phận nô lệ, mà xa hơn nữa, Ngài lại còn hạ mình vâng phục cho đến chết, và chết trên thập giá. Tôi viết ở trong ngoặc đơn này là bởi vì này, theo các học giả thánh kinh á, thì trong thánh thi ban đầu người ta đọc là chỉ nói là đến nỗi bằng lòng chịu chết thôi, chứ không có nhắc đến thập giá ở đây. Bởi vì có lẽ thấy thập giá vẫn là sự ô nhục và nó bi đát quá, cho nên chỉ nói đến có chết thôi. Nhưng mà thánh Phaolô thì ngày thêm thập giá vào đây. Bởi vì khi chúng ta đọc thư thứ nhất Côrintô thì sẽ thấy, sẽ gặp cái câu rất là nổi tiếng: trong khi người Do Thái coi thập giá là sự điên rồ, và người Hy Lạp thì coi là ngu xuẩn, thì đối với những kẻ tin, thập giá là quyền năng và là vinh quang của Thiên Chúa. Cho nên Ngài không ngần ngại để nhắc đến thập giá ở đây, một biểu tượng vinh quang. Đó, khi chúng ta đọc thư Philip thánh thi bằng cách đối chiếu với lại sách Sáng Thế, ta sẽ thấy rõ hơn. Adam trong thân phận con người thụ tạo đòi được nên như Thiên Chúa. Đang khi đó thì Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà lại chấp nhận hủy mình ra không, mặc lấy thân nô lệ, và đến nỗi chết ở trên thập giá. Và hiệu quả hoàn toàn khác nhau nhé. Adam và Eva sau khi phạm tội thì làm sao? Thiên Chúa xuất hiện và Ngài ra án phạt cho con rắn này, bà Eva này, ông Adam này. Và trong đó có cái câu mà thứ tư lễ cho chúng ta sẽ nhắc. Từ bụi đất thì bây giờ cũng trở về với bụi đất. Cho nên hậu quả của chọn lựa mà Adam đã chọn đó là sự chết chứ không phải sự sống. Ngược lại ở trong thánh thi này trình bày, vì thế Thiên Chúa đã tôn vinh người và tặng ban danh hiệu chối vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Sự tôn vinh. Hai con đường. Con đường của Adam chỉ dẫn đến sự chết. Còn con đường hủy mình ra không, con đường khiêm tốn của Chúa Giêsu dẫn đến sự tôn vinh. Đến mức độ mà khi vừa nghe danh thánh Giêsu thì cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ muốn vật phải bán quỷ. Cho nên là chúng ta hát kinh vinh danh, và mỗi lần nghe đến tên Chúa Giêsu ta cúi đầu. Không có cơ sở thánh kinh. Và đấy cũng là lý do tại sao mà giáo hội khuyên mình là không nên lúc nào cũng cứ đem danh Chúa ra mà nói, hơi tí thì Giê-xu ma. Giê-xu thì có mà không biết là Giê-xu ma thì nghĩa là cái gì. Đây là một cách đọc thánh thi ở trong thư Philip. Một cách đọc thứ hai nữa tôi giới thiệu với các anh chị, đó là chúng ta đọc thư Philip này đối chiếu với lại tin mừng Luca chương 14. Chương 14 câu 7 đến câu 11. Một dụ ngôn khá là quen thuộc. Nhắc thoáng qua thì các anh chị nhớ ngay thôi. Dụ ngôn về việc đi dự tiệc đó. Hãy ngồi chỗ cuối. Người nhận thấy khách dự tiệc cứ chọn cỗ nhất mà ngồi, cho nên nói với họ dụ ngôn này. Khi anh được mời đi ăn cưới thì đừng ngồi vào cỗ nhất, kẻo lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn anh cũng được mời. Và người đã mời cả anh lẫn nhân vật kia phải đến nói với anh rằng, xin ông nhường chỗ cho vị này. Bây giờ anh sẽ phải xấu hổ mà xuống ngồi chỗ cuối. Trái lại, khi anh được mời thì hãy vào ngồi chỗ cuối, để cho người đã mời anh phải đến nói, xin mời ông bạn lên trên cho. Thế là anh sẽ được vinh dự trước mặt mọi người đồng bạn. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Tôi e rằng là dụ ngôn này dễ bị cắt nghĩa nặng tính luân lý. Luân lý theo cái kiểu đắc nhân tâm. Và nó có vẻ giả dối. Giả dối là bởi vì Chúa mẹ đi khuyên người ta là khi anh được mời thì hãy vào ngồi chỗ cuối, để cho người đã mời anh phải đến nói, xin mời ông bạn lên trên. Như vậy là có tính quá rồi, phải không? Bây giờ mình thử tưởng tượng coi là trong một bữa tiệc mà nhân vật quan trọng nhất đến dự là Đức Giám Mục của địa phận, ai cũng biết như vậy. Thế mà cụ lại cứ giả vờ cụ vào chỗ cuối cụ ngồi. Thế thì mọi người là phải đứng lên là vỗ tay thì cụ mới lên. Thì hỏi là như thế ra thể thống gì? Có phải khiêm tốn thật không? Đấy. Tôi sợ là mình đọc cái dụ ngôn này mà hiểu kiểu đó thì chết. Chắc Chúa không dạy mình cái bài học khiêm tốn giả vờ như thế này đâu. Cho nên á, chúng ta hãy đọc dụ ngôn này trong sự đối chiếu với thư Philip, với thánh thi về Đức Giêsu Kitô. Và lúc đấy ta sẽ khám phá ra dụ ngôn này là một bài học Kitô học, bài học về mầu nhiệm Chúa Kitô. Ta phân tích mà coi, từ ở câu 10 trở đi đó, khi được mời đó thì hãy ngồi chỗ cuối. Và ông chủ tiệc, tức là người đã mời, sẽ đến nói xin mời bạn lên trên. Cuối thì lại lên trên. Đi đến cái kết luận của Luca đó, đó là tôn mình lên thì bị hạ xuống, mà hạ mình xuống thì được nâng lên. Và khi đó chúng ta đọc lại thư Philip á, thì mình sẽ thấy rất rõ, khi Chúa Kitô đến trong cuộc đời này, người đã chọn chỗ cuối. Chỗ cuối hết. Tôi không biết là các anh chị và tôi một ngày nào đó thì sẽ chết cách nào. Nhưng tôi hầu chắc là không ai trong chúng ta sẽ phải chết trần trụi ở trên thập giá. Cho nên quả là Chúa Giêsu đã chọn chỗ cuối. Và tôi cũng không biết gốc gác là các anh chị và tôi, các anh chị ở đây được sinh ra trong cảnh nào. Nhưng mà riêng tôi thì hình như là được sinh ở nhà thương đàng hoàng. Còn Chúa Giêsu sinh ở ngoài đường, ngoài cánh đồng. Cho nên đúng là Ngài chọn chỗ cuối. Chồn có hang, chim có tổ, còn con người không có chỗ tựa đầu. Đúng là Ngài chọn chỗ cuối, từ khi sống cho đến khi chết. Và Đấng Thiên Chúa đã chọn chỗ cuối đó, được Chúa Cha tôn vinh. Cuối thì lên trên tôn vinh. Cách đọc đối chiếu như thế này giúp cho chúng ta hiểu được dụ ngôn của Luca rõ hơn. Và đừng có quên là Thánh Luca là đệ tử của Phaolô đấy nhá. Nó còn là một bài dụ ngôn dạy về luân lý theo cái kiểu tính toán. Giả vờ, khiêm tốn mà khiêm tốn giả vờ. Nhưng là một bài giáo lý về Chúa Giêsu Kitô rất là sâu sắc, và từ đó là một bài giáo lý cho đời sống của chúng ta. Rõ ràng là Thánh Phaolô nhắc lại cái thánh thi này nằm ở trong bối cảnh Ngài đang muốn nhấn mạnh với anh chị em ở Philippe là đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng mà tìm lợi ích cho người khác. Đừng có làm gì vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng phải lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình. Hãy mang trong lòng mình những tâm tư của Chúa Giêsu Kitô. Đấy là mục đích của Phaolô. Bài học thì rõ ràng, nhưng mà sống được thì khó lắm. Bởi vì ai trong chúng ta thì cũng có cái tính tự nhiên vậy, tính ích kỷ, lấy mình làm trung tâm, chứ mình khó chấp nhận người khác. Có một lần tôi đi dự lễ tạ ơn của một tân linh mục. Vị linh mục giảng thuyết ngày hôm đấy là một cha giáo sư của Đại chủng viện, ngài lớn tuổi. Tôi thấy Ngài có những lời khuyên rất là cụ thể đối với vị linh mục trẻ. Và trong số những lời khuyên đó, ngay từ đầu Ngài nhắc đến điều này: đừng nổi tiếng trong 5 năm đầu đời linh mục. Có lẽ tôi càng sống lâu đời sống linh mục, tôi càng hiểu cái câu đó hơn. Các anh chị có thấy những cầu thủ, những diễn viên rất trẻ mà nổi tiếng dễ hư không? Dễ lắm. Đấy, Lê Công Tuấn Anh, đây Ronaldo, dễ hư lắm. Bởi vì khi mà còn trẻ mà đã thành công sớm quá thì người ta dễ kiêu căng, không còn tỉnh thức nữa, và từ đó dễ sa ngã. Phải có thời gian, từ từ. Đến lúc đấy mà có nổi tiếng thì nó cũng đỡ hơn. Một lời khuyên rất là cụ thể. Tôi nhớ lâu lắm rồi, nhưng mà hôm đó tôi nghe tôi chưa có cảm lắm. Nhưng mà sau này nghĩ lại thì thấy thấm thía dần. Đúng là phải có những vị mà có tuổi đời như thế đó, kinh nghiệm tích lũy, người ta để lại cho những lời khuyên có thể rất vắn tắt nhưng mà hết sức là thâm thúy và nó cụ thể. Nói như vậy để thấy là cái sự kiêu căng nguy hiểm. Một chuyện thứ hai, cũng lâu rồi, một linh mục rất đạo đức, giỏi, không biết làm sao mà đến ngoài 60 người mới xuất ra. Rồi cũng gắn bó với một cô nào đấy, mới ngoài 30. Và cuộc sống rất vất vả. Tôi cũng quen vì sự tình cờ. Và có lần người gửi cho tôi một lá thư. Trong đó người viết lại kinh Magnificat, đặc biệt là cái câu Chúa hạ bệ người quyền thế xuống khỏi vị cao và nâng người hèn mọn lên. Đặc biệt là cái câu đấy. Tôi nghĩ là người chia sẻ cái kinh nghiệm bản thân của người, và cũng có thể phần nào đó người nhắc nhớ tôi. Không có nhớ mà được giáo dân cứ khen thế này với khen thế kia là mất lúc nào không biết. Những chuyện hoàn toàn là có thật trong trong. Chị kể lại với các anh chị để thấy là những lời khuyên của Thánh Phaolô rất cần cho chúng ta, cho chính đời sống cá nhân của mình và cho đời sống cộng đoàn của mình. Duy trì được sự hiệp nhất, yêu thương nhau. Chứ nếu không á, thì ngay cả trong những sinh hoạt được khởi đầu rất tốt lành và đạo đức, mà dần dần cái virus kiêu căng, tự mãn, hão danh, ganh tị, nó có thể nó tàn phá hết. Thế cho nên là đặc biệt ở trong thư Philip nhiều đoạn hay lắm, nhưng tôi xin các anh chị quan tâm đến cái đoạn đó. Những đoạn hay chẳng hạn như là Thánh Phaolô viết: đối với tôi sống là Đức Kitô và chết là một mối lợi. Trời ơi, ông viết được như thế này thì còn ai mà đe dọa ông cái gì nữa. Rồi ngài viết thêm: tôi bị giằng co giữa hai đảng, ao ước của tôi là ra đi để được ở với Đức Kitô, điều này tốt hơn bội phần, nhưng ở lại đời này thì cần thiết hơn vì anh em. Rõ ràng sống ở đời này chỉ còn là vì cộng đoàn thôi, để lo cho anh em thôi, chứ bản thân tôi thì tôi chả tha thiết gì. Về với Chúa tốt hơn. Những người mà đã nói cỡ này thế thì ai dọa gì được nữa. Rồi có cha già nào đó buổi sáng ngày đi thể thao ở công viên Lê Văn Tám, có một anh chắc là nó xì ke, nó vác dao ra, nó dí ngay vào bụng ngài để nó dọa là nó giết, có bao nhiêu tiền đưa đây. Ông đánh ngay cô, ông bảo tôi cũng đang mong chết. Anh kia cụt hứng rồi đi về. Dọa cái người ta ham sống. Đằng này ông này cũng đang muốn chết. Thánh Phaolô mà ngài nói kiểu này thì ai dọa gì ngài được nữa. Cũng giống như là thánh giáo phụ Basilio, nhà vua đe dọa để giết rồi lưu đày, người trả lời rất thoải mái: lưu đày tôi không sợ, bởi vì nơi đâu có Chúa thì nơi đấy là quê hương của tôi. Thế thì còn sợ hãi gì nữa đâu. Chết tôi cũng không sợ, bởi vì chết thì được về với Chúa sớm. Những sự đe dọa của thế gian vô nghĩa đối với những người có xác tín như là Phaolô hay là các thánh. Thế rồi cuối cùng, chúng ta đọc cả thư Philemon nữa mà, nhưng mà tôi không kịp gửi cho các anh chị thôi. Còn có mấy phút nữa, tôi chỉ xin trích dẫn lời của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 nói về thư Philemon. Đây là một bức thư cá nhân mà Thánh Phaolô đã viết ở trong tù và giao cho người nô lệ chạy trốn tên là Onesimo gửi đến cho chủ của anh là Philemon. Tức là đại khái chúng ta nhớ tên Philemon. Ông này cũng là người được Thánh Phaolô rửa tội. Ông ấy là chủ và ông ấy có một người nô lệ là Onesimo. Anh này cũng lại được Thánh Phaolô dạy đạo và rửa tội ra. Anh làm nô lệ ở trong cái nhà này rồi anh chạy trốn. Thế thì Thánh Phaolô mới gửi anh ấy trả lại cho chủ và đồng thời cầm theo cái thư mà ngài viết ấy. Đấy. Thế thì Phaolô đã trả người nô lệ này cho chủ về nơi anh ta đã bỏ trốn. Và trong thư đó, ngài không truyền lệnh nhưng nài van Philemon, tức là ông chủ, như thế này này: tôi van xin anh cho đứa con của tôi, đứa con tôi đã sinh ra trong cảnh xiềng xích. Tôi xin gửi nó về cho anh, xin anh hãy đón nhận nó như người ruột thịt của tôi. Nó đã xa anh một thời gian, có lẽ chính là để anh được lại nó vĩnh viễn. Không phải được lại một người nô lệ, nhưng thay vì một người nô lệ thì là một người anh em rất thân mến. Đấy, Thánh Phaolô viết như vậy. Và Đức Giáo Hoàng của chúng ta giải thích rằng những con người vốn quan hệ với nhau như chủ nhân và nô lệ trong đời sống xã hội. Đây là chủ, đây là nô lệ. Trong đời sống xã hội, họ quan hệ với nhau như là chủ nhân và nô lệ. Nhưng bây giờ, trong tư cách là thành viên của giáo hội duy nhất, thì họ trở nên anh chị em với nhau. Và đó là cách mà các Kitô hữu xưng hô với nhau: Chúa ở cùng anh chị em. Đấy. Dù mà có làm lễ tĩnh tâm của các linh mục chẳng hạn thì cũng Chúa ở cùng anh em thôi, chứ đâu có Chúa cùng các cha. Phải không? Đó là cách các Kitô hữu gọi nhau. Họ được tái sinh nhờ bí tích thánh tẩy, được uống cùng một thánh thần và cùng nhau lãnh nhận mình thánh Chúa. Cái câu này quan trọng nhất này: dù cho cơ cấu bên ngoài vẫn y nguyên, cái cơ cấu xã hội chủ và nô lệ vẫn y nguyên, thì việc này, cái việc mà người ta coi nhau là anh chị em đã thay đổi xã hội từ bên trong. Cái cuộc cách mạng của Kitô giáo nó nằm ở chỗ này này, chứ nó không phải là nằm ở những thay đổi về mặt cơ cấu chính trị xã hội, mà cuộc cách mạng nó bắt đầu từ trong trái tim con người. Bởi vì những người mà cùng lãnh nhận mình thánh Chúa này, cùng được tái sinh nhờ bí tích thánh tẩy, cùng uống một thánh thần này, đấy, coi nhau như là anh chị em. Và đấy là nền tảng của một xã hội mới. Cho nên Đức Giáo Hoàng mới viết thêm: Nếu thư Do Thái nói rằng những Kitô hữu không có một nơi định cư vĩnh viễn trên trần gian này, mà họ tìm kiếm một chốn định cư tương lai, thì câu đó không chỉ đơn giản là hướng về viễn cảnh tương lai. Người ta bảo đạo của chúng ta là chỉ có hướng về nước thiên đàng. Điều đó đúng, nhưng mà nó mới chỉ đúng có một nửa thôi. Nó phải thêm cái này nữa này. Họ thuộc về một xã hội mới. Xã hội đó là cùng đích hành trình của họ, và cũng là điều mà họ cảm nghiệm được ngay trong cuộc sống này, ngay trong cuộc lữ hành này. Cái câu này là tôi sẽ gửi đến cho các anh chị tuần sau thôi, không phải lo chép gì cả. Đó là bài chú giải của Đức Giáo Hoàng về thư Philemon, rất là sâu sắc. Cái tuần sau chúng ta đọc sách gì ấy nhỉ? Có lẽ lớp chúng ta phải hy sinh hơn, đọc một thư thôi, bởi vì thư của Thánh Phaolô là xúc tích lắm. Thư Philippe với lại Philemon đọc chung thì được, chứ còn thư Colossae và Epheso thì phải đọc riêng nhé. Cho nên tuần tới đó mình đọc thư Colossae thôi, còn thư Epheso thì để tuần sau nữa. Cảm ơn các anh chị.